This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Và được chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thời tiết tại Đà Lạt bắt đầu hơi nóng trở lại, mặc dù chưa đến 3 con số. Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất là may mắn so với những người dân ở dưới Houston, trong đó có đồng hương Việt Nam mình. Thì Houston bây giờ đã tạnh mưa, đã hết giông bão rồi, nhưng mà sau cơn mưa trời vẫn chưa có sáng, vẫn còn bị cúp điện. Mà nếu mà thời tiết nó nắng nóng ở dưới đó mà như những ngày qua nó trở lại nóng như vậy thì rất là khốn khổ, Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Houston vẫn còn đến 2 triệu cái hộ dân vẫn chưa có điện, và những cái cơ sở thương mại ngay những cái đài thì cũng làm việc cũng từ hôm thứ hai đến hôm nay vẫn chưa có điện, thì là vẫn cúp điện. Rất may mắn là cái điện thoại đã sử dụng lại được, trong khi đó thì hôm qua thì hoàn toàn là tê liệt sử dụng những cái điện thoại cũng không có được. Thưa quý vị, thôi mình quay trở lại buổi sáng ngày hôm nay thì đường chứng khoán nó hangover vì nó hào rao như vậy, giống như là nó đang bị một cái khó chịu. Mặc dù cái Dow Jones xuống thì Nasdaq lại lên, thì tôi biết rằng ông chủ tịch Vinobank hiện tại giờ ông đang bị một cái pressure rất là mạnh từ, thật sự ông là giống như mình nghĩ là cái hamburger vậy đó, ông là ở giữa kẹt giữa hai cái bánh, một bên đó là chính phủ, bên là các nhà đầu tư. Vì biết rằng chỉ có cái chỉ số mà unemployment nó tăng lên 0.1% từ 4. Lên 4.1 đó, con số này nó rất là khiêm nhường, và nhiều cái bên đầu tư đã làm cho một cái áp lực là phải cắt giảm lãi suất đi, tại vì đã cái con số unemployment là lên quá cao rồi, 4.1 rồi, nhưng mà trong đó inflation the same thing, cái lạm phát vẫn còn rất là cao. Ông nói cái data, một cái data nhỏ như vậy thì không có đủ một cái yếu tố mà để cắt giảm cái lãi suất. Ông nói phải chờ thêm more good data and we hope để mà cắt giảm. Quý vị có thể hiểu trong cái bối cảnh là ông phải cần chính phủ gọi là bắt ông, hay là nói là để cái pressure là phải làm sao lãi suất, cái inflation nó vẫn cái lạm phát nó phải 2%. Và ông đã từng lên hứa hẹn rằng trong mọi nỗ lực đấu tranh take the loss whatever, muốn thiếu thua hay là thiếu cái gì hay là mất gì cũng được, thì sao phải kéo cái lạm phát trở lại 2%, trong đó hiện tại là 3.3%, rất là cao. Và nếu mà bây giờ chỉ cần cái unemployment rate mà lên 0.1% mà cắt giảm thì chắc chắn cái inflation tăng lên lại, chắc chắn 100%, quý vị. Nếu mà mình cắt giảm lãi suất thì chắc chắn là mình kích thích cái nền kinh tế tiêu xài, và tiêu xài thì cái cung và cầu nó sẽ chở với nhau, và cái lạm phát sẽ go back rất là easy. Một bên là chính phủ nó là ê phải cắt giảm xuống, còn làm nào không được biết, vì sao mà cái lãi suất cắt giảm ý là cái inflation giảm xuống còn 2%. Còn bên kia nó là ô hiện tại giờ nhà băng đang chịu không nổi, nhà bán không ra, người ta không mượn tiền, nhà băng không có lời trả chính phủ, thì hai bên thì ông hiện tại giờ rất là tội nghiệp. Thì vì nghĩ là làm lớn ở chính phủ không có đơn giản, vì phải nói là rất là mệt mỏi ha. Vâng, buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì có giảm nha, giảm, và nhưng mà đó là Nasdaq lên rất là mạnh. Dow Jones giảm 116 điểm, hiện tại là 39.228 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên đến 61 điểm, 18.465 điểm, một con số kỷ lục mới luôn. Và S&P 500 thì lên 10 điểm, 5.583 điểm. Dầu thô giảm 18 xu, 82.15 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 5.10 xu, 2.368.60 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.55, 30 năm là 7.06. Vàng ở Việt Nam mua vào y như vậy, chính xác ra là 74.500.000, xin lỗi, 74.800.000. Nhưng mà có những nơi nó đề là 75.500.000. Con số này hơn một tháng nay không thay đổi, thưa quý vị. Bán ra là 76.980.000 đồng trên lượng. Dù nghĩ rằng bây giờ quý vị cầm 76 triệu hay là 77 triệu về Việt Nam mua một lượng vàng, chắc bây giờ cũng hơi khó. con số này vẫn nằm ở đó, nhưng mà tuy nhiên họ sẽ không bán ra quý vị cái giá mà 76.980 đồng trên một lượng vàng. Nếu quý vị nào ở Việt Nam đang nghe thông tin này đó, quý vị cho Dũng biết là quý vị có mua đúng giá vàng mua vào hiện tại một lượng bao nhiêu. Dũng rất là cũng biết điều đó, tại vì cái con số này nó không thể nào mà nằm liên tục như vậy, tại vì vàng có lên rất là cao nhưng mà Việt Nam bán ra vẫn là 76.980.000 cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin vui, Medical School. Quý vị biết rằng các nhà hảo tâm hay là các nhà mà làm từ thiện, philanthropy, tức là những người này là chuyên môn đi làm từ thiện. Thì riêng về cái ông Plumber, ông Michael Plumber, thì ông này là tỷ phú ở New York. Ông đã bỏ ra 1 tỷ để giúp cái trường mà, cái trường này cũng trong cái local này, trường John Hopkins. Cái John Hopkins này sẽ là chuyên môn đào tạo, có một số đông về medical, tức là đào tạo về bác sĩ. Thì ông này bỏ ra 1 tỷ để giúp cái trường này cho những học sinh nào mà gọi là nói cái dạng nghèo thì cũng không đúng nữa, tại vì cái income mà dưới 300.000 là cái dạng nghèo, thì nhưng mà cái vấn đề là cái tiền học phí của một cái bác sĩ đó, nó quá mắc đi. Có nhiều người họ không theo đuổi được ước mơ của họ, họ give up. Thì ông thấy thứ nhất là cái ngành bác sĩ hiện tại về học quá mắc tiền, nhiều người có khả năng không học, bỏ học ngành khác. Ví dụ như bây giờ hai người học bác sĩ không nổi, họ học ngành nurse nó rẻ hơn, hoặc là học về pharmacy nó rẻ hơn. Thì ông thấy điều này, ông mới bỏ ra 1 tỷ để giúp những người nào mà cái family income dưới 300.000 sẽ được trả tiền học phí suốt luôn trong cái mùa học đó. Trung bình là khoảng 65.000 một năm cho một cái người học bác sĩ. Nhưng mà nếu cái income của gia đình nào mà dưới 175.000 đó, ông bao ăn, bao ở, bao học luôn. Tức là cái hai cái gói khác nhau, một gói đầu tiên đó, gia đình mà dưới 300.000 đó, thì trả tiền học. Gia đình mà dưới 175.000 đó, cái người học sinh đó được trả tiền học, trả tiền ở, trả tiền ăn luôn, tức gọi là living expenses, tức là trả cover, ăn ở, everything. Cái điều này không phải là lần đầu tiên. Thật sự đã có nhiều nhà hảo tâm ở Mỹ, họ đã bỏ vào một cái chương trình đầu tư cho những bác sĩ này rất là nhiều. Tại vì cái ước mơ của người bác sĩ, có ước mơ, nhưng mà ước mơ đạt được hay không á, là chúng ta phải có điều kiện. Thường thường những người học bác sĩ là gọi là cha nào con nấy. Chẳng hạn như là cha là bác sĩ hay mẹ là bác sĩ thì có cơ hội, có tiền, điều kiện cho con làm bác sĩ. Mình nghĩ là hồi tại sao con nhà lông giống tông giống cánh, cái đó cũng đúng một phần thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những người cha mẹ làm bác sĩ mới đủ điều kiện giúp cho con học bác sĩ. Còn những người mà làm dự lương bổng 100.000-200.000 một năm, đây là cái bản tin rõ ràng là không đủ điều kiện để cho con học bác sĩ. Tại vì ở Mỹ, một là bạn nghèo thiệt nghèo, hai là bạn giàu thiệt giàu, con học bác sĩ mới được. Nghèo là được xin tiền này xin tiền kia rồi mượn tiền ít thêm rồi để học, là chúng ta học thiệt giỏi thì có học bổng. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng cái chương trình này không phải riêng về cái trường Johns Hopkins không. Có rất nhiều cái chương trình hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ. Nếu con quý vị mà học bác sĩ thì cũng biết rồi, nó có đủ điều kiện để xin học bổng. Nếu mà thật sự ra nó học giỏi thì có nhiều cái khoản, nó gọi là cái khoản giúp đỡ cho những cái em học sinh học giỏi về bác sĩ. Hình như là ra trường có nhiều đứa không tốn một xu luôn, quý vị. Chứ là tưởng tượng 65.000 một năm mà chúng ta nhân lên cho 8 đi, cái số tiền này nó khổng lồ lắm. Nhưng mà có những người có thể là gần cả 600-700.000, đúng không? Nhưng mà những người này mà nếu mà có học giỏi đó, thì phải nói rằng tuyệt vời, có nhiều nhà tỷ phú sẽ support cho vấn đề đó. Cái điều mà ông Michael Plumber này, ông cho biết rằng hiện tại bây giờ không phải nước Mỹ không học nổi cái bằng bác sĩ, như sang học bằng bác sĩ, như sang đào tạo bác sĩ, nhưng cái vấn đề là nghẹt ngồi vì không có đủ điều kiện. Từ chỗ đó, cái ngành y bây giờ, tất cả bệnh viện, nhà thương, clinic, thiếu bác sĩ lắm, kính thưa quý vị. Và đi kế tiếp thì cũng tin buồn cho một cái hãng làm đồ mà gia dụng đi ha, là Dyson. Nhưng mà chúng ta biết là Dyson là một trong những cái brand name xanh sao để bụng gần đây thôi. Nó không thể nào mà so sánh được những cái những mặt hàng hút bụi trước đây. Dù như là những mặt hàng không nhớ mà như, như là những cái hút bụi mà thông thường như là Sharp hay là whatever. Cái Dyson này nó ra gần đây thôi của anh, nhưng mà nó rất là nổi tiếng. Nó nổi tiếng về hai cái mặt hàng, về hút bụi và máy xay tóc. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ nói là họ rất buồn khi cắt giảm gần 1/3 nhân viên, quý vị. 1.000 nhân viên. Cắt giảm 1.000 nhân viên. Tổng số nhân viên của họ có được hiện tại là chỉ có 3.500 thôi, nhưng mà họ cắt một cái rẹt 1.000 nhân viên. Và cái điều này họ nói họ cũng chia buồn. Chúng ta biết rồi, cái đơn giản mà chúng ta giải thích cho quý vị hiểu như thế này. Thay vì quý vị hồi xưa đó, quý vị có tiền, quý vị sẽ xài tổng, xài rất là sang, hoặc là muốn trải nghiệm những cái mặt hàng mất tiền như thế nào, hay là đó là tiền nào của đó, vân vân. Nhưng mà bây giờ thay vì chúng ta mua một cái máy hút bụi thiệt là tốt, 300-400 đồng, thôi thì chúng ta mua cái máy bụi thường thường, còn hút bụi thôi mà có gì khác đâu. Hút máy hút bụi vẫn là hút bụi chứ không có gì khác hết, nó vẫn là chức năng là hút bụi. Nên nhiều người họ thay đổi cái quan điểm rằng thôi cái nào cũng hút bụi, mua hút bụi này cũng được, hoặc là máy sấy tóc, máy sấy tóc nào cũng được, cũng sấy ra nóng rồi cũng làm tóc quăng, là tóc khô, nó đơn giản là như vậy thôi. Tại sao phải mua một cái 200-300 đồng, trong khi đó cái 5 triệu đồng xài vẫn vui, ok đúng không? Thì đó là cái quan điểm khi mà cái tình hình kinh tế chúng ta nó hạn hẹp lại rồi đó, thì bắt đầu chúng ta cũng thay đổi cái quan điểm luôn, đúng không? Ăn theo vợ, ở theo thời, thời thì thời khó khăn, họ thay đổi. Từ cái chỗ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách tiêu dùng đó, thì làm cho những cái sản phẩm mắc tiền như vậy đó, bắt đầu đi vào ngõ cụt cái tư duy. Và thì cái tiếp thì liên quan đến cái iPhone của quý vị. Trước đây, khoảng những 5-7 năm về trước, những cái sản phẩm về Apple thì rất là khó bị hacker. Chúng ta nghĩ là ồ Apple nó protection kỹ hay sao? Nhưng mà Dũng xin giải thích cho quý vị như thế này. Thật sự ra cái Apple phone đó, nó không có nhiều, không có nhiều. Để giải thích quý vị hiểu không? Nếu mà Android có 10.000 cái điện thoại, ok, nào là hãng Samsung, này, hãng Nokia, này, hãng nhiều hãng làm khác nhau, đây gọi là Android. Apple là xài cái OS system Apple khác. Thì Apple nó có 1.000, nó bằng 1/10 những cái Android, cái product của Android. Thì khi hacker họ nhắm vào những cái số nhiều, nếu mà tôi hacker vào cái tôi hack vào cái điện thoại Android đó thì tôi có đó 10.000, thì tôi dùng một cái đồng tôi có 10.000. Nếu mà tôi hack vào Apple 1.000 cái thì được có 1.000. Thì cái suy nghĩ của cái hacker nó khác, nó rất là tập trung vào những cái nào số nhiều. Nhưng mà dạo gần đây thì người ta bắt đầu sử dụng iPhone nhiều, và đặc biệt những người chỉ sử dụng iPhone đó là họ có một cái gọi là sao, thói quen rất là nguy hiểm, là họ xê tất cả những information trong cái phone của mình. Apple Pay, driver license, password, everything, nhà băng information trong đó luôn. Và hacker đang tập trung và tấn công rất nhiều vào cái iPhone hiện tại bây giờ. Theo cái report mới nhất, nó gọi là software company Symantec. Symantec là một cái công ty mà cung cấp về protect cái iPhone. Họ nói với vị rằng sẽ có rất nhiều cái text gửi vào cái iPhone của quý vị. Thí dụ như Dũng Nghiêm xài cái iPhone, sẽ có một cái iPhone text của Apple gửi vào. Đó là, ê, tôi đang có một chương trình khuyến mãi về cái iCloud, anh sẽ sử dụng free luôn, không tốn tiền. Thí dụ nha. Thì như cái ủa này là của Apple rõ ràng nè, tại cái text này, cái số phone là của Apple đàng hoàng. Thì hacker nó hack vào Apple, nó sửa lại cái tên, nó send cho quý vị là đúng là Apple. Thì em Dũng Nghiêm nói, ủa này Apple đâu có sai đâu. Dũng Nghiêm mới nói, ok rồi, tôi sign off liền. Thì thay vì cái iCloud nó chuyển qua Apple, thì cái iCloud nó chuyển qua bên phía của cái hacker. Vì hiểu không? Ví dụ, nói việc khó dễ hiểu thế này, nhà băng đi. Anh Dũng Nghiêm có nhà băng Chase. Thì một ngày nào đẹp trời, Chase gửi information vô, ê, đây là nhà băng Chase. Anh Dũng Nghiêm có thể thay update cái information của mình chút nha. Thì khi anh Dũng Nghiêm vào update cái information, tại vì J.com rõ ràng, thì anh vào anh update xong, thì thay vì cái deposit của anh Dũng Nghiêm nó đi vào nhà băng J, thì nó đi vào cái J fake, tức là J giả đó, tại vì anh đã lỡ vào cái data, vào cái system của họ để update rồi, thì họ thì cái iCloud được sending, thay vì bị chuyển cái iCloud xem những cái hình ảnh rồi những cái thông tin cá nhân của mình vào cái cloud của Apple, thì chúng ta chuyển qua một cái iCloud giả. Thì đó là cái cách mà hiện tại bây giờ iPhone đã, Apple đã đưa ra một cái lời cảnh cáo, chứ anh nhận được cái text nào đó từ Apple, delete đi. không cần thiết, hay là chúng ta đọc kỹ là ồ đây là cái iCloud, thì chúng ta có cái iCloud của mình hay là có cái Apple app của mình đó, chúng ta vào đó coi cho đúng hay không. Chúng ta cần cái gì thì Apple nói rằng nên vào cái apple.com hay là cái phone quý vị đã có sẵn rồi, chúng ta sử dụng đó, đừng có theo những cái cách gửi quý vị, thì chắc chắn 100% là lừa đảo nha, nhớ nha. Và thì kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng này, credit card delinquencies. Delinquency là gì? Tức là trả trễ 2-3 tháng luôn. Hiện tại bây giờ tiểu bang California đứng đầu về cái tiểu bang về trả trễ cái thẻ tín dụng. Đây là cái cách điều hành của Gavin Newsom. Ông thống đốc tiểu bang này rất là vui chứ thưa quý vị. Ví dụ nghĩ rằng thật sự là khi mà có những cái điều hành, những nhà điều hành dở đó thì tiểu bang của họ sẽ đi xuống rất là nhiều, và những người mà đã ở tiểu bang này đã bỏ đi rất là nhiều quý vị. Theo cái Wallet Hub thì họ cho biết rằng Chula Vista là một trong những tiểu bang, tức là những cái thành phố đứng đầu về không có trả nổi cái thẻ tín dụng của mình mà thiếu nợ lâu dài luôn. Cái thành phố này Chula Vista là ở bên California, tiểu bang California, nó nằm ở thành phố này là nó có 279.000 dân thôi, mà trong đó 85% trên tổng số 279.000 dân không trả nổi cái credit card, và cái delinquency này dài kéo dài đến vài tháng. Wow. Nhưng mà cái điều mà Dũng thấy hơi buồn ở đây nè, nó buồn lắm thưa quý vị. Garland, Texas, top one. Wow, tiếng đập hết hồn luôn. Madison, Wisconsin và Garland, Texas hiện tại là đang đấu tranh giành cái điểm đứng đầu bảng về không có trả nổi thẻ tín dụng. Quý vị ở Garland mà không trả thẻ tín dụng trả giùm đi đấy, tệ quá Garland mà. Texas nha, cái thành phố Garland ở tiểu bang Texas là nằm trong cái gọi là Madison, Wisconsin and Garland, Texas hiện tại giờ đang fighting for number one spot about cho cái thẻ tín dụng là credit card delinquency. Wow, thì đọc cái này cũng hơi buồn nha. Garland hay Garland, tại sao họ cho biết luôn những cái người này không có lớn tuổi, có 36 tuổi là average, 36 tuổi thôi nha, và cái lương của họ không phải là đơn giản 102.000 một năm đó. Đây là họ nói về cái thành phố ở bên California, Chula Vista. Cái cư dân này trung bình là 36 tuổi mà làm lương rất là cao nhưng mà vẫn không trả nổi thẻ tín dụng. Cái lý do vì hiện tại bây giờ tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là inflation nó quá cao. Irvine là kế nè, Santa Ana nè, Long Beach nè, Riverside nè, Fresno nè, đây là những cái thành phố của tiểu bang California đang nằm trong top 10 về không trả nổi thẻ tín dụng của tiêu biệt. Xin trả lời Dũng Nghiêm.
Những cái thành phố nói riêng và nguyên cái tiểu bang California nói chung dưới sự điều hành của ông thống đốc Gavin Newsom thì nó xảy ra vào trong vòng mấy năm gần đây thì rất là nhiều việc, từ an ninh trật tự cho đến giá cả lạm phát, rồi tất cả những cái gì mà tệ thì thường thường đa số từ bên tiểu bang California. Mà với đảng Dân Chủ thì bây giờ mọi đảng viên Dân Chủ bên đang cố gắng không muốn cho ông Tổng thống Biden ra tranh cử Tổng thống nữa, và những cái ứng cử viên sáng giá ngoài cái bà Phó Tổng thống Kamala Harris, rồi bà Michelle Obama, rồi một vài thống đốc, trong đó ông Gavin Newsom cũng là một ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ. Nếu mà đảng Dân Chủ đưa ông ra thì nếu mà ông được chọn và nếu ông đắc cử Tổng thống cho ông biến nước Mỹ, Hoa Kỳ mình cũng gần giống tiểu bang California, nên biết sao hả Thiên Dũng ha?
Rất là khó, ngoại trừ là mình không biết, nhưng mà tại vì mình cũng dựa lên cái gì mua heo chọn nái hả, cái gì đó, thì mình nhìn cái cách điều phối của một vị thống đốc của tiểu bang đó là mình nên chọn hay không. Nếu mà cái tiểu bang đó nó thịnh vượng đó, người dân sống an hòa, cơ lập nghiệp good, thì mình nên bầu cái ông thống đốc đó làm tổng thống. Còn mình nhìn cái tiểu bang nào như là ở California, Gavin Newsom càng làm tổng đốc mấy năm nay, người dân bỏ đi, ngay cả những cái công ty lớn như là về Oracle nè, rồi Toyota nè, rồi ngay cả mới đây nhất là Amazon cũng đã bỏ đi, rồi Tesla nữa. Thì theo mình thấy là nên suy nghĩ lại, nếu mà ngoại trừ thì Dũng xin lỗi nha, ngoại trừ quý vị nghĩ là ai chết kệ bay, nhưng mà tao có một quyền lợi riêng của tao nên tao vote cho cái ông này. Quý vị hiểu điều nói không? Cái hạn như nói thẳng luôn, ông này sẽ cho tao tiền trợ cấp xã hội, còn đảng Cộng hòa không cho, nên tao bầu là quyền lợi riêng của tao, còn chuyện ngoài đó chết kệ bay. Thì cái đó, ngoại trừ cái đó thì chúng ta thấy là mình thua rồi. con này nào thắng nổi. Nếu mà dựa trên một chén cơm đó thì chắc chắn mình sẽ thua. Nếu mà dựa trên một gì dân chủ mà tự do ngôn luận, tự do đủ thứ hay là về cái đời sống chung đó, thì rất là khó được lại nổi những cái quyền lợi cá nhân của quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.